không có làm chủ được nè, là giấc mơ cuộc đời, thấy không? Đó là giấc mộng dài, là gì? Là mộng trường, là trường mộng, là mộng dài. Có thể đó, mộng dài là mộng cả cuộc đời. Nói tại sao mộng? Tại vì mình không biết, mình không làm chủ, không biết cái sự thật. Mình sống trong mê rồi không biết là mộng, thấy không? Đó, bây giờ ngày hòa thượng đó là gá thân mộng. Vậy là cái gì mà gá nó thân mộng đấy? Cái gì dân tính? Ở ngoài chúng ta có gì gá không? Áo quần gá vô, chứ cái gì gá đâu? Nhưng mà áo quần đâu có dính vô cái da thịt mình đâu mà gá, phải không? Cái gì gá? À, không cái ý đâu, cái ý là gì? À, không có tâm nữa, thấy không? Mà vậy, Phật tánh. Nè, nếu nó tâm phải là chân tâm. Nè, nếu nó tâm là chân tâm. Rồi nói đúng từ lại là Phật tánh. Nè, Phật tánh của chúng ta. Nè, Phật tánh chúng ta nó gá trong thân mộng này. Nó gá chỗ nào? Gá trong cái tim mà nó phải chờ gá cái tim. Rồi nhỏ lớn tôi mới nghe nha. Tôi bắt nó, tôi nghiên cứu ra mà nó Phật tánh gá ngày tim. Bây giờ nếu Phật tánh nó gá ngày tim á, thì bây giờ người ta đau tim chứ Phật tánh nó đau trước. Đây là người ta lỡ đau tim rồi, người ta lắc tim ra thay vào tim cho từng khác, là Phật tánh nó theo cái tim nó qua từ kia rồi, hay là tim hư gỡ Phật tánh ra và tim mất tiêu, phải không? Không phải cái gì tim, không phải cái ở đâu ha, mà là chỗ nào mình cũng không biết. Mình phải biết rằng là nó giá ở đâu, trong thân chúng ta ha, giá trong thân chúng ta, mà trong thân phải ở thế gian nghèo khổ. Mà cuộc sống hữu của chúng ta nó có hai phần, phải không? Là phải chất và tính tinh thần, phải chất và tính tinh thần, phải chất là thân xác, tinh thần là vô thể, à là cái làm chủ để chất này, phải không? Đó là những động niệm chi tư về cái sự phân biệt nhân dân, cái ý thức của chúng ta, phải không? Như vậy ý thức của chúng ta là tinh thần. Nhưng mà sao cái lớp ý thức phân biệt này, sao cái lớp ý thức phân biệt này, thì cái Phật tánh chúng ta nó nằm ở đó, nó nằm ở đó. Cái nằm cái chỗ này mà người còn ý thức phân biệt á, không bao giờ biết được cái sao được, phải không? Chừng nào mà chúng ta có một cái nhân duyên nào đó hiểu biết được, để ở nó nằm sau cái phần này, chúng ta mới học cái điều kiện phương cách để mà gỡ cái lớp nằm ra, phải không? Gỡ từ từ, gỡ từ ra thì cái Phật tánh chúng ta từ từ nó hiện lên. À, tôi hiểu cho đó. Cái chỗ này chỉ Phật giáo mới biết được, những tôn giáo khác không biết được, không biết được chỗ này. Đấy chưa? Cái chỗ này gỡ nó đâu có được. Ha, à, như uống nước trà hỏi là sao mà ngon, ngon như thế nào? Ha, à, bây giờ học không biết tả nổi. Bây giờ hãy cùng uống với tôi đi, ha, à, thì sẽ biết nước trà ngon thế nào, phải không? À, phải cảm giác được hương vị trà, nhưng mà còn đòi hỏi cái cảm giác của mọi người đấy, cảm giác của mọi người, cái miệng người đó xúc miệng chưa, uống nước trà, phải không? Hay là xúc miệng rồi, phải không? Hay là mới ăn kẹo uống nước trà, à, mới ăn cơm uống nước trà thì hương vị nó khác rồi, thế cái miệng còn hoàn toàn là không có biết mắt gì cả hết, uống nước trà vẫn vẫn cái hương vị thật sự của trà, phải không thế? Thật sự mà giống như một người uống như vậy thì cảm giác hầu như gần và giống như nhau, phải không? Cho nên chúng ta hỏi rằng á, à, ông bà tu chứng được quả gì rồi? Thấy mình tu vậy tâm an tịnh vậy, hỏi mình chưa, ông bà tu chứng được quả gì rồi? Là mà tao thấy cái cuộc sống ông bà hư thối quá vậy thì trả lời sao đây? Nếu mà nói mình chứng á, người kia chưa chứng sao biết, phải không? Mà nói không chứng thì nói dối, phải không? Mà nói chứng cỡ nào thì mình không biết mà cỡ nào mà nói. Cái cỡ mà nói chứng á, để bậc trên thẩm định cho mình quyết định, chứ mình không dám nói, phải không? Đó như vậy. Để bây giờ nói sao? Thôi, bây giờ thì hãy tu đi, tu cho tôi rồi biết, tu cỡ tôi rồi biết tôi chứng cỡ nào, phải không? Chứ nói người ta tu mà họ tu chứng cỡ nào sao nói được bây giờ đấy? Thấy rõ chưa? Không thể nào nói được. À, như vậy. Cho nên tu đi rồi biết. Nó là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, phải không? Thấy quan tài là tự nhiên khóc à, phải không? Tại vì mình chưa thấy cha mẹ mình chết, nó khóc. Cha mẹ mà chết mình đã hiu hiu buồn nhau thôi, nó khóc. Phải không? Cảm động chia buồn không khóc, mà cha mẹ mình chết mới là sụt sùi rồi, phải không? Nó chưa thấy quan tài chứ có lẽ như là người thân mình chết mới khóc, còn người thân ta chết là nó khóc là như vậy. Chính mình cảm nhận cao khổ mình mới cảm thấy nào, còn cao khổ người ta mình không cảm thấy nào, cho nên mình hình thờ, phải không? Thế mình vô tư nó như vậy. Mà nó trước cái chết của cha mẹ tôi tại sao chứ bình thản như vậy? Nó tại vì đó là sao mà cha mẹ tôi, cha mẹ tôi đó, phải không? Tại khác như vậy. Cái gì? Tới đây là gá thân mộng là phần tánh chân tâm của chúng sinh, gá là cái thân mộng của chúng sinh đó. Mà nói thân mộng của chúng sinh không phải nói riêng con người của chúng ta, mà nói chung cái thân mạng nào có cái sự sống tồn, có sinh động thì đó là có phần, có phần tánh. Bây giờ nói tôi nghe là con mũi dùng tánh không? Có lăng quăng có không? Có không? Có luôn, phải không? Đó như vậy. Cái gì? Thậm chí đến con người và chư thiên ở những tầng trời và ngọc hoàng thượng đế có phần tánh không? Có không? Có không? Có, không có, có hết trơn. Nói chung là tất cả chúng sinh đều có thượng đế, cũng là một trong những chúng sinh. trên cái lọ phước. Có phước được làm thượng đế. Chứ bây giờ thượng đế bằng Bồ Tát không?
Không, thượng đế nhỏ Bồ Tát.
Thượng đế bằng A La Hán không?
Nhỏ A La Hán.
Nó có thể thượng đế còn thua đạo quả tu đà,
tu đà quả.
Phải không? Bởi vì thượng đế cái tu phước là căn thôi. Phải không? À, thành ra là vị đạo quả tu đà quả là nhập vào là nhập luôn thánh quả rồi. Tương lai sẽ là vô sanh A La Hán và thánh cái câu quả
phải không? Còn một quả thực tế là cho cái dòng tu được phước.
Phải không? Đang hưởng trong phước báo hữu lậu. Phải không? Thì chưa phải đi vào dòng dòng thánh. Cho nên nhỏ hơn tỳ kheo kiếm tu đà.
Tu đà quả.
Nhưng mà cho cái phước hiện tại thì phước của tỳ kheo thẳng bằng thực tế. Cái phước dưỡng thụ bằng thực tế. Cái thân thì không còn bằng lâu dài. Thân thì không đẹp hơn. Ở được khỏi đời đau khổ mà bằng thực tế là cắn. Vậy thì không bằng cho bác có thể. À, nhưng mà cái tâm cái tí cái đức của cái vị tỳ kheo này lớn hơn ngọc hoàng thượng đế. Tại vì cái ý của người tỳ kheo này là hướng tu giải thoát bản thân. Cái việc làm hiện tại tỳ kheo này là giải thoát bản thân mình, giải thoát chúng sinh với tâm hạnh bộ bồ đề phát phát nguyện. Còn ngọc hoàng thượng đế đâu có độ sinh, phải không? Phải giải thưởng phước vui đâu độ ai đâu, phải không? Còn tỳ kheo thì là bổ nguyện độ sinh, từ cái nguyện độ sinh đó mà là hành động bộ bồ tát tương lai mới làm phật được. Và cái vị tỳ kheo này biết rằng trong mình có bậc tánh, phải không? Đã họ biết được trong mình có Phật tánh, vậy thì cái cố gắng tu để thành tựu Phật tánh, phải không? Để mà thành thật mà không bằng thực tế về đam mê, phải không? Xin lỗi bằng thực tế, và thực tế đam mê không có tỏ rõ ràng là mình đang có Phật tánh, cho nên được bằng thực tế hưởng trong phước đó, thì chư thiên mỗi đời cũng vậy thôi. Và đấy là chưa, cho nên khi một bằng thực tế đó, khi mà hết gần hết phước á, thì ngủ tướng suy nghĩ ra đi, còn thế đâu phải còn phước ngoài đó, bữa xuống ở công an đâu làm đâu, ở sau bữa xuống chiến rồi là phước là từ đó hết à. Bây giờ mình có nhà giàu 537 đi, mà tử công làm ăn gì để mà gói đầu tiền vào thêm, thì bây giờ là cầu công ăn kiếp, ăn xài lớn kiếp rồi, từ từ tiền hết là nổi này, phải không? Chừng mà tiền nó hết rồi, chừng đó ăn chơi nó quen rồi, bây giờ làm lại làm nổi, phải không? À, thì mình sẽ sổ. À, nhưng mà cái người giàu này khi mà cần hết tiền á, thì họ có người tỉnh giác biết được, phải không? Cho nên bắt đầu họ tìm cách làm ăn lại, phải không? Bằng một cách, để bắt đầu họ giàu lại, từ từ giàu lại. Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng như vậy, khác hơn chư thiên, chư thiên hết phước rồi còn hay rất nhiều thứ, phải không? Còn Ngọc Hoàng Thượng Đế vừa cảm vừa hết phước là biết liền, tại vì là y nó nhanh. Bình thường còn phước y lát o à, phải không? Hết phước là y nhanh hết trơn, nó còn lát nữa, phải không? Cái hào quang bắt đầu nó lu đi, phải không? Qua cái đầu nó héo, phải không? Bồ hôi bắt đầu nó chảy ra và con người không còn hương thơm như trước nữa. Đó là những cái lạ. Cái thứ khi hiện ra mà Ngọc Hoàng Thượng Đế tự biết rồi, Ngọc Hoàng Thượng Đế tự hướng vào mười phương cõi Phật Phật giường đại bái cúng giường, do đại bái cúng giường mười phương Phật như vậy, Ngọc Hoàng Thượng Đế bắt đầu tăng phước lại rồi bây giờ tướng khi bây giờ nó mất đi và cái tướng tốt hiện ra ngồi lại nữa, thì đó lớp lại Ngọc Hoàng Thượng Đế không có rớt trở lại, phải không? Ngồi hoài đó, tại vì vừa biết tức khi là không nữa rồi, tôi mới đầu cái ngồi lại nữa, sao hiểu chưa? À, nhưng mà khi mà tức khi Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy khổ không? khổ cho mới chợ đỏ nó mới ráng tu lợi, phải không? Nhưng mà mãi mãi cố chấp ở trong cái địa vị ngoài thực tế đó, ngoài thực tế có giải thoát không?
Không
giải thoát được.
Để rõ là chưa? À, như vậy. Còn chúng ta là một người Phật tử hướng về Phật pháp biết được, cho nên chúng ta là ráng lo tu để mà thanh độ được cái gọi là gì? Kiến tánh minh tâm, phải không? Để giải thoát tiền tương lai làm Bồ Tát, làm Phật như vậy cho Phật tử. Rồi giá thân mộng là gì? Là cái bản tánh chân tâm của mình, đó. Đó giá trong cái là cái bụi quẩn thân này. Phải không? Mình không hay không biết.
Cho nên bằng cái này nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Mà có tánh Phật thì chúng sinh đó sẽ làm Phật. Và nói ngay con người chúng ta là làm Phật nhanh nhất. Trong các chúng sinh không có chúng sinh nào làm Phật nhanh nhất bằng là con người chúng ta. Phải không? Tại vì con người chúng ta có trí giác nhận thức và có điều kiện để buông tu. Để mà thành tựu được là Phật tánh đó. Còn chúng sinh khác khó hơn. Như địa ngục ngạ quỷ chúng sinh A-tu-la khó lắm mà mình. Phải không? Không có điều kiện. Các mình có điều kiện. Giác thân này có điều kiện để hậu nhập Phật tánh để mà thành Phật. Gá thân mộng là Phật tánh chân tâm này nó gá vào thân mộng đây. Bây giờ biết chưa? Biết rồi phải không? Tin các rồi phải không? À. Nhưng mà khi gá thân mộng đó mình biết không? Khi mình chưa học tu biết không? Không, phải không? Nên bây giờ mình làm sao? Dạo chơi chân mộng. Phải không? Đi núi đè mà đèn chơi, diễn cái bà Tây Ninh. Phát thả đi núi cắm, phải không? Chung xuống hang cho mệt. Chung xuống dưới thấy bệnh chết vậy nè, một chết rác chung ha, leo lên núi cắm đỉnh cao mà dòm xuống thấp cũng thấp cả rác leo ha, lại chung dưới dân đó, thế thì đó là gì? Là chạm cảnh mộng, ra biển tắm đó, một giò là sẽ chết ra làng, thấy không? Như vậy thì đó là chạm cảnh cho cảnh mộng, thấy không? Đó, cảnh nó thế gian vui là cảnh mộng, tại vì nó chỉ là vui trong một thời. Như hôm qua cho cậu làm cái giảng cho cậu làm đó, mấy con
qua cái hát vậy đó, phải đến vô năm lâu em ạ.
Lâu có mấy ngày tiếng hồ hả? Phải không?
Đã đâu về hả? Phải không? Đó là dạo cảnh, dạo cảnh bảo.
Phải không? Hôm nay chúng ta vui, tôi có con trai ở trong chùa Phúc Tinh.
Mà trái về vui không?
Vui,
chút nữa năm trời về hả?
Mộng không?
Mộng không?
Đó là mộng thôi, phải như vậy.
Nhưng mà mộng trời không bằng mộng đạo.
Phải không?
Phải như vậy.
Nhưng mà ở thế gian, tất cả cái vui đều lạ.
Mộng cho mình dạo cảnh mộng hay không?
Cả cuộc đời đi đó đi đây, suốt nước Việt Nam là qua nước khác dạo chơi.
Phải là mộng không?
Mộng, phải là mộng thôi, dạo cảnh mộng là dạo trên cảnh giả, mà có biết không?
Còn, phải không?
Phải như vậy. Bây giờ khi mà chúng ta đã học Phật Pháp rồi, biết là cảnh là giả, thân là giả, Phật Pháp chân tâm giá trong thân giả, đi tìm chơi trong cảnh giả. Bây giờ mình tỉnh chưa?
Tỉnh rồi,
phải không?
Tỉnh rồi, phải không?
Tỉnh rồi, bây giờ đi chơi phải không?
Còn, phải không?
À. Giờ biết cái thân mộng là còn biết ái nữa không? Còn cố chấp nữa không?
Không.
Còn đi chơi cực khổ nữa không?
Không.
Vậy đi đâu cho nó vui?
Đi vô chùa của con trai.
Phải không? Đi vô chùa của con trai nó vui hết. Phải không?
À, như vậy.
Cho nên bây giờ là mộng tan rồi.
Mộng tan rồi phải không?
Sư tử giác tội giờ là mộng tan chưa?
Mộng dở tan rồi.
Thôi rồi còn gì đâu anh ơi. Có con lại chẳng dương thôi.
Phải không? Mộng dở tan rồi. Trong cái thác bài đã hay không được.
Tôi quên hết rồi, kêu mình buồn cao tự nhiên
là mộng dở tan rồi
phải không?
À, đó là mộng tan rồi. Mộng tan rồi sao mà tự biết vui không?
Vui
phải không?
Vui là cười dở mộng
cái mộng bể rồi phải không? Mộng nó dở tan rồi chúng ta thoải mái hay là chúng ta buồn khổ? Chứ bây giờ khi mà chúng ta dở mộng rồi phải không, chúng ta cảm thấy rằng là mình không còn bị lầm lẫn,
không bị gạt lừa,
không còn đau khổ nữa. Cho nên mặc dù bây giờ chúng ta tiền không có nhiều lắm, tối chúng ta rất là thoải mái.
Phải ăn dù ăn chay cực khổ
mà cảm thấy rất là thoải mái,
phải không?
Dù chúng ta ở nhà trăm cái đá đơn sơ chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc,
phải không?
Dù chúng ta ngồi niệm Phật rất là lâu đã đau lưng nhức mỏi nhưng mà cảm thấy rất là vui. Tại vì sao vậy?
Tại vì á mình ở ngoài đời mình bôn ba làm ra tiền rất là mau, nhưng mà nó gây cho mình những cái niệm khổ như vậy,
phải không?
Không phải mình ngồi để không có niệm Phật, cái thân này nó mỏi chút xíu,
nhưng cái chân duyên này nó không phải là sanh ra tiền mà nó sanh ra công đức,
phải không?
Nó là đoạn đi cái phiền não đau khổ.
Và từ đây đưa chúng ta đến sự giải thoát.
Cho nên là ngồi lâu đau lưng nhức mỏi mà không cảm thấy khổ,
phải không?
Phải không Phật tử? Có ai ngồi niệm Phật lâu thấy khổ không?
Hả?
Không. Phải không Phật tử? Mà tu nó ngồi niệm Phật lâu thấy khổ, tu làm gì? Phải không? Nó đau nhất thì nó khó,
ngồi lâu đau nhất thiệt.
Tại chúng ta chưa có hậu nhập được Phật tánh, chưa có tự tại, chưa có đi vào vô niệm, chưa có đi vào phát niệm, cho nên chưa đi vào định, cho nên chúng ta vẫn còn chưa có quay thân. Cho nên là ngồi lâu đau lưng nhức mỏi
phải không?
Tụng kinh hồi mỗi miệng chuyện nó tự nhiên hết,
phải không? Để mà chắc tôi tụng hồi tôi đứng cao tôi lạc không?
Tại vì sao? Gió một gió khỏi bay tiêu trực tiếp là chứng Phật cũng được, lắng nghe một tử có đáo Phật nào tới cái hàng mà tôi ngạ tôi tìm tôi ngạ mà gió nó mà mạnh quá nó bay được một mà tao đang nhắm mắt nó đâu buồn thì nhắm mắt
giờ trước mà mình rồi sợ sợ nó mà quên đi bỏ mắt ra nó mất tiêu
tôi là bà đâu bỏ mắt tôi có tụng tử có biết không?
Ta biết.
Nó cười đó. Xíu mà gặp tôi gặp ai hết đầu bọn chiếu rồi. Biết chỗ nào đâu.
Thôi mộng tan rồi, cười giả mộng.
Mà khi chúng ta cười giả mộng là chúng ta giải thoát chưa?
Giải thoát rồi.
Tâm hồn tự tại thoải mái vô
cuối cùng.
Cho nên cái có một nhà sư họ làm bài thơ về thầy Tổ sư ngày xưa đó, nói rằng là nhà cơm rau đỡ giả đói lòng, nhà tranh bánh lá mà tâm trong. Phải không?
Cơm rau
là nhà nghèo nhà giàu
à, đỡ giả đói lòng
phải không?
Đói nhà rau cháo được rồi,
nhưng mà nhà chắc chắc lá tâm trong
rồi,
tâm trong chắc là tâm trong chính mắt của đời thì phải thấy không?
À, cho nên Đức Phật có dạy bài Tri Túc đó, có hai cái có hai đoạn kệ, một đoạn hai câu là Tri Túc chi nhân tuy họa địa tượng du gian lạc, bất Tri Túc chi nhân tuy họa vi đường diệt bất tri.
Là người biết Tri Túc là biết đủ an phận hiện tại đang có, dù nằm ở trên là cái giường đơn, tức là không có cái giường cây mà đất trải dương mà nằm,
phải không?
Ở nhà tranh cách đá đơn sơ là nghèo đó mà biết đủ,
cũng như ở trên giường,
phải không?
Tri Túc chi nhân tri họa địa tượng là nằm trên đất,
phải không?
Biết đủ mà dù nằm trên đất cũng như trên thiên chi giường,
tri họa địa tượng vui chi an lạc,
phải không?
Là lúc nào cũng vui,
phải không? Là như vậy.
Còn bất Tri Túc chi nhân là người không biết đủ, tri họa địa tượng vui là tuy họa thiên đường thì bất tri túc, là người không biết đủ dù nằm ở trên thiên đường cũng không vừa lòng,
nó không có vừa lòng,
chưa có chuyện vừa đâu, cho nên chính từ chỗ đó ông hiểu tôi thích vừa đấy,
ổng chưa vừa lòng nhiệm vụ của ổng, cái ngay vị của ổng, ổng được tất binh quốc trong cả đất để mà chiếm lấy ngôi vào ngoài trời. Ha, nhưng mà trung quốc ổng đã bằng cả đất, là quýt là quýt hoài thì thua, kéo quân về. Được thấy không? Tại vì nó lòng tham. Thế thì cười giả mộng, ghi lời mộng là sao mà tỉnh? Tức là cái lời giả, cái lời mình chữ viết là lời mộng giả, nó không tồn tại lâu dài trong thời gian. Nó là hữu hình hữu bản, nhưng mà có người thế gian này vì còn tâm chấp, còn tiền não, còn sống trong cái gì, còn sống trong cái gì, còn tâm chấp cái thân là thật, ha, chữ nghĩa là thật, cho nên là dùng cái thân giả chấp thật này nhìn cái chữ giả và được viết trong nó có nghĩa thật, nhìn đây mới đọc mà biết, phải không? Ý của mình nói, ha, là cái lời mộng nhắn khách mộng, khách mộng là khách đi chơi đó. Chơi chuyến thăm là cái pháp hòa thượng tương lai nè, ha, ghi là mộng nhắn khách mộng biết được mộng tỉnh cớ. Rồi qua bài chạy này cái là khách mộng đi chơi giờ đến đây chuyến thăm hòa thượng đọc được bài chạy này cái tỉnh giấc mộng được, phải không? À, thấy chưa? Đó là bài thơ tỉnh, tỉnh mộng bài thơ này rất là hay, bài thơ tiếp theo hay không? Hay, đó, hay rất là hay, đơn sơ mà rất là đầy đủ. Người vô thường, cảnh vô thường, khuyên gọi cùng nhau khách mộng. Bây giờ chúng ta giác ngộ rồi, chúng ta tu cho một mình giác ngộ rồi, đã có người tụng kinh gõ bỏ niệm phật mình chúng sinh chết sống ai mà kệ, như sư giác ngộ khi về chùa có kinh được rồi, ăn mặc tắm rửa cho tu khỏi thì giảng đạo thuyết pháp nhé, khỏi mở đạo tràng quát quan trai cho bệnh suốt cả ngày, phải không? Nếu mà tu như vậy là tu gì vậy? Tu gì? Tu ích kỷ, phải không? Tu ích kỷ ở đời người ta tu quẩn kẽn á, tu quẩn kẽn là tu mình nè, tu muốn lợi cho ai, lợi cho ta thì mình cực. Nhưng mà tự đem tiền cho ta nó là mình trọng rãi, còn mình mà mình không cho bố thí làm phước thì nó là vậy, là mình bỏng kẹt, còn mình chuyên cho bố thí làm phước là tâm gì? À, tâm trọng rãi, phải không? Tâm trọng rãi tâm thương, tâm không trọng rãi là ghét, phải không? Giàu thật ghét, phải không? Giàu có tiền không chắc là phước, thế là thấy mắc ghét. Còn người nghèo mà họ động là bố thí, giàu thấy dễ, nghèo thấy dễ thương. Phải không? Đúng vậy đó, phải không? Bây giờ mày đó, ông siêng năng giúp đỡ Phật tử tu hành, mày thấy thương không? Cũng như tiêu quá đâu, thử thấy thương không? Thấy thương. Tiêu quá có cả ở trong chùa, tu mình nè, ha, mà thử thấy tiêu quá tài giỏi mà đóng cửa tu mình thấy mất ghét. Thấy không? Thấy không? Đó, như vậy thì nó ra đây. Đó, như vậy thì trong ta tu, nó được thương từ ghét. Thấy không? Đó, như vậy. Cho nên cuộc sống con người chúng ta cái việc làm của mình khác từ tâm của mình, mà người ta thương, ta mới quý. Đồng thời cái tâm nó xuất ra hành động cuộc sống mình, mà ta thấy ta ương nổi. Phải không? Thử thấy Phật có ai ghét không? Thế có người mê có ghét Phật, coi như người biết ai dám ghét Phật, thương chết. Thương chết nữa, các bạn thấy. Như vậy, à, khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng, là khuyên cùng nhau giác ngộ tỉnh mộng, tỉnh giấc mộng trường, là cái mộng thanh này, mộng cảnh này, và nó tu để giải giải thoát, nó như vậy. Quay về biển giác thanh lương, biển thanh lương là gì đây? Biển giác là gì? Biển là cái biển, phải không? Giác là cái giác ngộ, quay về giác ngộ như biển, phải không? Phải không? Tự quy đi pháp đương nguyện chung sanh thấm nhập kinh tạng trí huệ như biển, phải không? Trí huệ như biển đó, phải không? Là trí huệ rộng như biển vậy, phải không? Lớn như biển là biển dung chứa rất là nhiều nước, không có nước nào nhiều bằng nước biển cả, phải không? Thế thì trí huệ Phật dung chứa tất cả cái sự biển, phải không? Đó, hướng về pháp Phật học tu để trí huệ mình như Phật vậy. Phật là nhất thiết trí, là nhất thiết dụng trí, đó là hiểu biết tất cả. À, cái gì mà không biết hết, rồi mình hướng về Phật pháp mình tu, cho tương lai mình hiểu biết hết như Phật dạy, thì qua giờ những giác là qua những sự giác ngộ, phải không? À, mà ai mà có sự giác ngộ này, sống thành sự giác ngộ này, thì người đó có phiền não không? Có đau khổ không? Tâm mát mẻ không? À, thanh lương là nước mát, phải không? Tâm thanh lương là tâm gì? Tâm mát mẻ. Còn mà tâm mà không thanh lương là tâm gì? Hả? Tâm không thanh lương là tâm gì? Tâm phải dịnh chân. Là cái tâm đuối lửa, phải không? À, vậy thì là nếu mà chúng ta tâm thanh lương là tâm nóng nảy, tâm nóng nảy thì là tâm gì? Tâm đau khổ, phải không? Phiền não bực bội sân giận, đó là cái tâm thanh lương giống như là cái núi đuối lửa, nó trào ra cái ngâm thạch, nó trào ra tới đâu là nhà cửa trái tim tới đó. Ai bị mà nó đè chút dầu là cái thành tro, thành than luôn, phải không? Thế cái ngâm thạch là đá, nó nóng nó chảy là nước. À, vậy thì người nóng biết như là cái miệng đuối lửa, phải không? Vậy thì mà cái miệng đuối lửa đó phun cái nham thạch ra là từ đâu phun ra? Từ đâu phun ra? Từ trong lòng đuối lửa phun ra. Chúng ta mà nóng nảy buồn khổ là từ đâu phun ra? Từ trong tâm của mình, phải không? Đỏ là cái mặt sinh trường, mặt trắng nhét nha, mặt đỏ ngầu nha. Từ đâu cái người khí hăng huyết hăng hay máu hăng mà cái sắc mặt thì nóng là hiện ra. Có người nóng mặt xanh, người nóng mặt trắng bệch, người nóng mặt đỏ ao. rõ ràng chưa, chứ phải mặt đỏ mới nóng đâu, phải không? Như vậy đó. Ra thôi, ra lại vấn đề quay về ghé tới lưng là tỉnh lộ rồi, là hướng về cái tánh giác của mình ha, hướng về bên trong của chúng ta để mà tìm sự là giác ngộ cái bản tâm bản tánh của mình. Nhưng mà niệm Phật A Di Đà làm gì đây? Cái niệm Phật là Phật ta học á, niệm Phật A Di Đà là niệm sáu chữ A Di Đà Phật, để như vậy để làm cho tánh Phật A Di Đà mình sáng lên, ha, là sáng lên. Tại sao nó sáng lên? Bộ tánh A Di Đà nó sáng sao? Tánh A Di Đà nó sáng từ lâu rồi, nhưng mà sở dĩ nó sáng lên là gì? Là bị che lấp rồi, cho nên ánh sáng của tánh A Di Đà mình chưa có phát ra được. Thế bây giờ niệm Phật A Di Đà để cho tánh A Di Đà có điều kiện sáng ra. Tại sao có điều kiện sáng ra? Tức là mỗi con niệm Phật mà niệm á, đã nộp được một bụi trần xuống cái thiền đạo. Thế mà niệm niệm liên tục như vậy á, lớp từng lớp bụi mình chui vào ra. Và khi mà chui hết, dở hết rồi thì tự nhiên ánh sáng của tâm mình á sáng ra. Phải không? Là tánh giác mình nó hiện bày. Khi mà tánh giác hiện bày rồi thì mình hậu nhập vào đó, mình còn phiền não đâu, khổ không? Còn cho tự tại rồi, thấy không? Đó chính là chúng ta đã ngộ tánh A Di Đà rồi, từ đây chúng ta là không còn phiền não đau khổ nữa, trong đó là tự tại, là trở về vị giác thánh được nguyện độ mọi người. Bây giờ mình tự giảng cái này tương lai rồi, à, bây giờ thành tựu được cái là cái quả là để tương lai chúng ta thành tựu giảng sanh, một cái là thoải mái rồi đó. Cái cho mình tự ra ngộ tánh A Di Đà rồi là giải thoát hiện tiền, năm chung phật tử về cần làm tự ở cái phòng xuống mấy, tự biết không? Cổ phật đi qua mình ở là thuộc về là à, phẩm nào nè, thượng trung hay hạ? Đó, thượng phẩm bình canh phải không? Mình đừng đòi thượng phẩm bình canh kìa, phải không? Nó chỉ có sao, phải không? Năm như chín mà, phải không? Bây giờ ông ăn đi xuống hạ phẩm, ông thương với bà sao được, phải không? Phải ông phải thượng phẩm, nhưng mà muốn thượng phẩm chúng ta phải ngộ tánh này rồi. Mà trong thượng phẩm nó có ba bậc: thượng trung và thượng hạ. Tại sao vậy Phật tử? Chúng tôi dạy vừa qua mà tôi đã từng nghe đó, nói chăng thấy chăng là cái giai đoạn dài thời gian mình thấy căn từ căn bụng tám là căn lưỡi tiền, như là lưỡi tiền là chỗ chịu phải không đấy? Nhưng mà từ căn lưỡi tiền đó là căn mới, rồi ngày bữa sau căn lưỡi tiền lớn hơn, rồi đến căn rằm và căn mười sáu là căn tròn, phải không đấy? Nó mười sáu căn tròn lắm mà. Thế thì cái ngộ tánh A Di Đà tùy theo trình độ ngộ của mỗi hành giả, chúng ta ngộ từng phần, phải không? Ngộ từng phần giống như là chúng ta thấy căn lưỡi tiền, người này thấy căn lưỡi tiền, người kia thấy căn là khoảng nửa, người kia thấy căn gần tròn, người kia thấy căn tròn lại, phải không? Vậy thì cái chân duyên, cái trình độ, cái khả năng tu của mỗi người mà người đó nhóm thấy cái bản tâm mình dĩ như là lưỡi tiền, người kia được trên cổ bản tâm mình như là căn lưỡi tiền lớn, thì dân 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 tiến tới căn tròn, để thấy rõ chưa? Chứ phải ai cũng giống nhau cả hết. Đó, như vậy cho nên cho cái công năng tu hiện tại của hành giả của chúng ta, phật tử hay là thích gia cũng vậy, tùy theo cái ngộ bản tâm của mình nó sâu hay nó cạn, thấy không? Đó, mà khi về cực lạc ở thượng phẩm, chúng ta ở hạ phẩm, thượng trung phẩm thượng hay là thượng phẩm thượng, thấy không? Mà cái ngôi mà gọi là thượng phẩm thượng sinh á, ở bên cực lạc á, đố phật tử ở cái cảnh giới là cái cõi cực lạc kêu bằng cõi gì? À, đố đây nghe, đố đây nghe, không nhiều quá là đâu đố trở lại chơi. Cõi gì? Cái cõi mà về đó đó, thấy không? Chức thượng phẩm á, là về đó mình ở thượng phẩm, thấy không? Ngộ tánh là giờ thượng phẩm, mà thượng phẩm là dành cho ai vậy? Cho bộ Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát ở cõi nào vậy Phật tử ha? Hả? Không phải. Cái cõi vậy, cái cõi gì? Cực lạc có bốn cõi, nhớ rõ nè, nghe chưa? Nghe cho rõ nghe không? Cuối năm độ về chiếu nghe. Mới bốn năm mới mà hỏi được rồi bị đòn đó. Cực lạc có bốn cõi: một là phàm phách tâm cư, hai là phương tiện hữu dư, ba là thật báo trang nghiêm, bốn là thượng đến thượng tịnh quan. Vậy thì chúng ta mà chứng mà ngộ tánh đó mà về cực lạc ở cái phẩm thượng, vậy thì phẩm thượng là ở thuộc về cõi nào bên cực lạc? Dám à, thượng tịnh quan, tịnh quan của du hiền đó, thượng tịnh quan nha, cả gan nha. Cả gan mới ngộ tánh A Di Đà mà dám ngồi thượng tịnh quan. Thượng tịnh quan là cảnh nào biết không? Là cảnh tư, là cảnh của phật A Di Đà. Nhớ chưa? Tôi nghe mà nhớ tới chết. Phàm phách tâm cư là chúng sinh mới tới nghiệp nhân sanh về, thấy chưa? Mới được nghiệp nhân sanh về là ở là phàm phách tâm cư, thấy không? Phương tiện cũng dư là người này về đó là sau khi đã tự bên đây đã dứt tâm bất đoạn rồi, thấy không? Về cái thế giới bên kia là ngộ được ta chia bản cho là qua đảo liền nghe phật pháp phát cái chúng ta hát thì là lên cái là phương tiện cũng dư. Phương tiện cũng dư là những phật tu phương tiện là chính, thấy không? Tức là a la hán và duyên giác, thấy chưa? Đó là phương tiện cũng dư, nhớ đời nghe chưa? Rồi cái cảnh thứ ba là cảnh là phải báo đáng trang nghiêm. Thì báo trang nghiêm là dành ai vậy? Là hồ phán. Tức là người nào có thể mà tu á, thành giả mà tu mà ngộ tất cả gì đà, ngộ tất cả gì đà thì sâu hay ngã mà về thượng phẩm, thượng thanh, thượng phẩm quân kinh hay là thượng phẩm hạ kinh, đó là cảnh giới của hồ phán. Là những người tu đã chứng được từng phần pháp thân. Đấy hết chưa? À, còn cảnh giới cao nhất của cực lạc Tây Phương đó là cảnh giới thường tịnh quang. Cảnh đó là của ai vậy? Đó không nhất. Của ai vậy?
A Di Đà.
Được chưa? Cái gì đó sao mà dám ngồi ra đi là phải không? Đó, chúng ta là bộ
Bồ Tát ở thượng phẩm.
Cái tử ráng về thực phẩm phải không? À, thôi thì phẩm hạ cũng không rồi. Chứ chung chứ thượng chứ khó đeo à. Phải không? Hạ là không rồi. Nhưng mà về phẩm chung là phải bảo đảm nhất. Phật tử chúng ta phẩm chung là bảo đảm. À, còn phẩm thượng là còn hơi chạy đợi. Chứ ngay bây giờ một đời chúng ta tu như vậy thì bỏ ra một tử về phẩm chung hết rồi. À, chung chung sắp tới không phải chung hạ đó nha. Chung chung sắp tới là chung hạ rồi. Nếu thuận cha mẹ, nếu thuận cha mẹ chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc là đi về chung thập hạ sanh rồi. Phải không? Hàng hữu Phật tử chúng ta là người Phật tử họ tăng quy trì đủ giới, họ thành pháp quan trai, tu thành mấy chục năm trời không lẽ mà ở hạ phẩm chung chính. Phải không? Mình phải lên tệ lắm là chung phẩm chung chính, chung phẩm tử chính chứ bộ. Phải không? Không? Mà như thế vẻ chưa? Nó khỏe rồi, phải không? À, như vậy. À, nhưng mấy bà như vậy, mấy bà tử chúng ta chuyên tu như vậy, đạo tràng pháp quan trai, tu thường như vậy đó, là bảo đảm Phật tử là ở trong bản tu của bản Phật tử lạnh hết rồi. Khỏe đây nè, phải không? À, như vậy. Thế thì đó là quay về chỉ gấp thanh lương, nguyện đổ mười phương. Bây giờ về đó rồi chúng ta tu tập tiến bộ để không bị một bán. Phật tử nhớ làm lại lần nữa nè. Khi mà chúng ta bắt đầu niệm Phật A Di Đà, phát triển cầu sanh cực lạc, thì hào quang từ lỗ chân lông của Phật A Di Đà phóng ra đó, thấy không? Nó phủ trùm chúng ta rồi. Phủ trùm rồi. Bài học gì đâu nhớ không? Nhớ rồi phải không? À, Đức A Di Đà phóng hào quang từ lỗ chân lông, mỗi lỗ chân lông phóng ra luồng hào quang, luồng hào quang biến ra vô số hào quang của các mười phương pháp giới. Mười pháp giới là không phải ở ta bà này không đâu. Mười phương giới là mười phương pháp Phật, chỗ nào cũng hào quang A Di Đà thế. Bởi vì vậy, tại vì đâu phải chỉ có cõi A Ta Bà là cõi Thích Ca này mới có những chuyên khổ như mình. Mười phương cõi Phật khác cũng khổ như mình nè. Tại vì đó là gì? Là cảnh là gì? Là phàm thành đồng cư quế độ. Chúng ta ở đây là cảnh Thích Ca Mâu Ni nè. Phải không? Tịnh độ Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà đây là tịnh độ mà chúng ta ở cảnh giới là gì? Là phàm thành đồng cư quế độ. Còn có Tây Phương Cực Lạc là phàm thành đồng cư tịnh độ. Phải không? Đó, nó khác nhau. Phàm thành đồng cư là phải có tịnh độ. Ở đây đó không có niệm tham sân si phiền não, không niệm chướng đạo đạo, không cảnh giới khó khăn, hoàn toàn là cảnh của thánh nhân không. Thế là cảnh độ phàm thánh đồng tư tỉnh tỉnh độ, thấy không? Còn cảnh này là cảnh giới phàm thánh đồng tư quế độ, thấy không? Ví dụ bây giờ chúng ta là một người là phàm, thấy không? Mà trong cảnh giới phàm là có những bậc thầy, những vị ni sư, những vị thượng tọa hòa thượng, những giảng sư thiền sư là bậc thánh, thì có biết đâu, phải không? Bậc thánh đâu đang làm việc thánh này, giáo hóa chúng sinh, phải không? Hay là bậc thánh hiện thân? Cái bậc thánh vừa thức chứng, thấy không? Đó là thánh phàm, phàm là chúng ta, thánh là cái gì đó, phàm thánh đồng cư ở quế độ, thấy không? Ở quế độ rất là khó tu, cho nên bây giờ chúng ta chờ chạy bỏ quế độ về thành độ. Đó, cho nên bây giờ hào quang Đức A Di Đà phóng ra khắp mười phương cõi Phật để làm như vậy nó phủ che những người nào ở chúng sinh ở cõi Phật nào đó ở phàm thánh đồng cư quế độ đó mà muốn về cực lạc, thấy không? Tại sao họ biết không muốn về? Tại vì Đức Thích Ca đã dạy trong bài niệm của Phật tử học á, là khi ta đang thiếu pháp môn đại thừa hiểu nghĩa này, không có tịnh độ này đó, thì mười phương cõi Phật cũng đang biết như ta vậy. Nếu mười phương cõi Phật biết như vậy là cảnh giới mười phương cõi Phật giống cả Thích Ca như thế. Rồi đấy không? Họ các ngài cũng đang thiếu pháp môn tịnh độ để thuyết phục những chúng sinh đó quay hướng cực lạc cho nó dễ tu dễ giải thoát. Phải không? Bạn hiểu chưa? Cho nên hào quang Phật phủ che khắp cả mười phương pháp giới. Cho thì nói tóm lại chỗ này. Khi mà chúng ta đang niệm Phật và phát nguyện cầu sanh cực lạc, ngay khi đó hào quang ngay đại đã phủ che mình rồi. Giống như cái màn lưới điện thoại di động lúc đấy nó phủ đầy trong không gian, đang phủ đầy không gian. Mặc dù mình chưa mua điện thoại di động xài, thì nó vẫn phủ quanh mình rồi. Phải không? Chờ khi nào mình hợp đồng điện thoại di động là bắt đầu là phủ được liền. Phải không? Tôi hiểu chưa? Tôi giải như vậy là rất dễ hiểu. Phải không? Đó. Thì nếu chúng ta không có xài điện thoại di động, tức là chúng ta chưa có nguyện cầu sanh cực lạc, tức là chưa có hợp đồng di động. Phải không? Khỏi bàn còn không được. Phải không tử? À, bây giờ chúng ta có điện thoại di động, tức là hợp đồng với là tổng đài điện thoại rồi. Mà khi hợp đồng rồi là bây giờ bắt đầu là phủ sắp liền. Thế nó phủ sắp vô điện thoại mình liền rồi. Bất cứ mình gọi giờ nào cũng vô hay vô hợp đồng liền. Phải không tử? Rõ ràng chưa? Thế thì màn lưới là hào quang phủ che Đức A Di Đà đã đầy trong không giới. À, trong tất cả các không gian vô tận. Thì khi nào tất cả chúng sinh nào dù ở dưới đất, ở trên mây, ở nước nào, quốc độ nào mà phát tâm niệm Phật rồi là bắt đầu là hào quang phủ che. Phải không? À, ok đi. Thế thì mai mốt khi mình tắt hơi, thì cái hào quang của lỗ chân lông này là vậy. đồng này rất chặt chẽ, trừ trường hợp chúng ta quỷ hợp đồng thôi, phải không? Như bây giờ chúng ta không cần điện thoại di động nó mắc quá, giờ thôi mình làm cái đơn lên chợ thành bưu điện á, quỷ hợp đồng, quỷ hợp đồng bây giờ điện thoại mình có phải không xài được, phải không? Cái chim mình bỏ rồi không xài. Phải không tưởng? Rất là dễ hiểu phải không? Như thế. Thì bây giờ để mau thành Phật phải là các anh không để ở cùng lạc hoài, cơ cùng lạc là nơi dễ tu để mau thành Phật. Mà khi mình lên ngôi Bồ Tát là chúng ta đã đi vượt rất là nhanh. Ở Ta Bà mà lên ngôi Bồ Tát như vậy là rất là chậm, ngu lắm mà tưởng. Còn về cực lạc rồi á, nghe pháp đắc. Phải không? Vừa là từ cái qua xe trở ra rồi nghe pháp chúng ta đã hát liền. Phải không? Là Phật tử mà tệ nhất á, nghiệp trước nặng nhất mà năm chung mà không tưởng trong cái điện Phật. Nhớ quên. Bây giờ bỗng nhiên có người lại nhắc mình, chứ quá là khai thị cái rồi nhớ lại rồi thì Phật liền là đối nghiệp cảnh sanh. Đi về cảnh giới là hạ phẩm hạ sanh. Phải không? Hạ phẩm sanh ở trong 12 tiểu kiếp trong qua xe. Khi mà tắt hơi rồi là chúng ta là hành thức chúng ta đi vào qua xe rồi. Qua xe về bệnh rồi là chúng ta ở trong đó lo tu nhập định. Tu đến 12 tiểu kiếp. 12 tiểu kiếp rất thời gian là qua xe nở ra. Từ trong đó chúng ta bước ra. Vừa nở ra rồi thì sao? Qua cái kiếp ngộ Phật lưu sanh. Vừa qua nở ra là bằng nghĩa Bồ Tát chiếm pháp chiếm diệu đế tức thời, nghe tới diệu đế rồi xong là ngộ pháp A La Hán chiếm liền chứng quả vô sanh liền. Bây giờ từ cái màn mắt đồng chung vượt qua là phương tiện ngủ chiếm liền. Qua phương tiện ngủ chưa rồi nghe Bồ Tát giảng nữa, cái Bồ Tát giảng là chứng là thật nhân duyên, thế rồi nghe Bồ Tát giảng nữa chứng từ một hết thân lên thật pháp thanh nghiêm, lên thật pháp thanh nghiêm rồi sao bây giờ thành Phật bao nhiêu sao là phải đi hành Bồ Tát. Bây giờ phải sao? Về mười phương cõi, phải không? Để mà làm pháp sư thiền sư, để giáo hóa chúng sinh, nhiều đời kiếp tu muôn hạnh, phải không? Đó, ba thanh kỳ kiếp tu muôn hạnh, muốn làm Phật phải tu đại ba đại thanh kỳ kiếp. Quá thanh kỳ mười phương cõi Phật. Nhưng khi mà chúng ta trở về Ta Bà hay mười phương cõi Phật á, để mà chúng ta tu ba đại thanh kỳ kiếp này, tu muôn hạnh này mà chúng ta thấy khó không? Dễ ợt rồi. Hồi xưa làm thầy giáo mà đi mà để mà mới học á, để làm thầy giáo nó khó, phải không thế? Bây giờ mà làm giáo sư lai dạy được phải không? Thế không? Nó chơi chơi căn lương, phải không? Mấy cái nào cũng nghĩ. Phải không? Tôi tưởng là thầy giáo rồi biết rồi đó. Phải không? Như vậy. Như bây giờ là tao đi giảng nè. Thầy tao đi giảng cực lộ. Bây giờ tao đi giảng tới đâu đó mà tao thương cúng dường để lo sức khỏe cho tôi. Phải không? Đó, do mình có cực khổ mình đi. Cho nên giờ Phật tử thương mà tao cúng dường mà tao lo. Rồi do nhưng mà đi tu chứ đi giảng như vậy. Mình lo Phật tử như vậy, lo Phật như vậy. Phật tử thương không? Thương các ơi các thầy nhiều quý nhiều mến, mang mốt mà tới 6-7-70 đi hết nổi nữa, ở chùa hoài không đi nữa. Chùa Phật tử ở xa, ở đâu có nhớ quá không? Nhớ hôm nay lại đi qua chết. Thâm thầy cũng lo, phải không? Đó, vậy là cũng mất Phật đâu có thể nhân quả, phải không? Đó, cho nên là các vị Bồ Tát đi làm Phật sự không biết là nói. Nhưng mà nhiều kiếp như vậy, tu muôn hạnh lục độ có la Phật nhiều đời kiếp cho nên mới thành tựu được là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn và mới chứng thành quả Phật, hiểu chưa? Nhưng bây giờ thời gian đủ lâu cái máy không thành vấn đề như mình, nhưng mà nó giữa thời gian tính, giữa thời gian tính là nhanh, tức là từ ở chỗ là phàm phu mà tiến tới quả thì là tùy thuận nhanh còn đang rất là nhanh, nhanh là nhờ đâu vậy, nhờ về thực lạc, phải không? Để rõ ràng chưa? Như vậy ba tăng kỳ kiếp tu muôn hạnh bền lòng không thấu chuyện. Bây giờ hiểu được như vậy rồi á, tự giác ngộ rồi, còn thấu chuyện trong bồ đề không? Thấu chuyện hạnh tu thực lạc không? Không, nhất thiết được đi, muốn đi có được, có một đường này. Nhất tâm niệm Phật có một ngày thoát ra đi đến phải những diễn đà học danh sáu chữ thật là rất cao phải không? Thấy không? Nhớ lại đó không? Rồi ba bền lòng không thấu chuyện cầu câu gì sắc chưa? Thì người có thể đổi ba cầu câu gì gì? Hả? Một lòng hỏi mà không ngại cầu về cực lạc cầu đài liên quan, phải không? Thì chúng ta về cực lạc phải không? Nhưng vậy chúng ta làm gì? Để mau thành Phật. Mục đích của chúng ta Phật về cực lạc để mau thành. Cho nên cái sự tu chúng ta từ kiếp này đến giảng sanh và khi làm Bồ Tát để quá độ chúng sinh tu muôn hành ba đại thành kiếp, chúng ta thấy mà nói không? Không. Phải không? Vẫn bền chí vững lòng đó để mà cầu ngôi vị Pháp Vương. Pháp Vương là ai đây? Pháp Vương là ai? Sư á, là Pháp Sư. Phải không? Tăng thuyết Pháp Phật gọi là Pháp Sư. Phải không? Pháp Sư là Pháp Sư thuyết Pháp Phật. Còn Pháp Vương là ai? Vua Pháp. Vua Pháp là ai vậy? Pháp Vương là Phật là Pháp Vương, là vua Pháp, phải không? Từ đây sinh ra Pháp là ông Phật, còn Sư là Pháp Sư, Pháp Sư là ông Thầy Pháp. Phải Thầy Pháp không? Không phải, Thầy Pháp nó khác, Pháp Sư nó khác nha. Ông Thầy là Thầy Thuyết Pháp, còn Thầy Pháp là ông Thầy Đáp. Ông Thầy Đáp là Thầy Bùa Lỗ Ban á, nhảy múa lung tung thổi bùa bù mét á, là Thầy Cách Ép ta là Thầy Pháp. Thấy chưa? Ông Thầy Chùa mà Thầy Bùa Chú để trị bệnh người ta kêu là Thầy Pháp. Hay là người đời thầy bùa lỗ ban để mà nhảy múa đó, thổi phèo 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 đó, thì mình ta mà là thầy Pháp. Còn đây là ông thầy, ông pháp sư là ông sư mà thuyết pháp Phật. Đại Phật Tiên Dương là thay Phật để mà thuyết pháp Phật để mà hóa độ chúng sinh, là Phật pháp được hướng dẫn, đó là pháp sư. Thế là thầy pháp. Thầy pháp là thầy thuyết pháp chứ không phải thầy pháp kia nha. Đừng ra chưa quá là thầy pháp, khổ là mà nghe không phải đâu. Các giảng sư gọi là pháp sư, thấy chưa? Đó, như vậy. Còn các ông tu thiền là thiền sư, hiểu không? À, còn mấy ông mà tu thì giới là giới sư, hiểu không? Phải giúp chưa? À, như vậy đó. Cầu mẫu dưỡng dương, cái này chúng ta hôm nay tu ra là cầu mẫu dưỡng dương, là cầu đạo, làm pháp của tương lai. Thì muốn làm tương lai chính mình là chính được chân lý và tuyên thuyết các pháp để mà độ sinh giống như trăm như vậy. Như Phật nói là đó là cầu pháp dương, hiểu không? Hiểu, còn thấy không? À, thôi, bây giờ bài giảng này chúng ta nhìn được rồi, thấy không?
Thôi, hả?
Thì đó là bài giảng hôm nay là tôi xin tạm đặt tên là tỉnh giấc mộng trường. Nghe bài pháp này là chưa mộng trường chưa? Tỉnh rồi mà có thể tỉnh từ lâu rồi chứ bộ. Phải không?
Thế như vậy thôi chúng ta đứng dậy một trong tỉnh.
Pháp Dương Tử là con của Phật. Chữ tiền theo pháp sư là pháp Dương Tử. À, tức là hai Phật làm gì thế Phật.
Để chấp tay nguyện đem trong ma đơn giả này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng tăng điều đó thành Phật.
Thì học toàn rất là tốt, rất quý hơn đấy, nó có thể làm cho mình nghèo rất là giàu trong mấy mắt. Thế mà tự học toàn mà có tay cái gì, phải không? Đã mà không biết, bây giờ bỗng như mình biết được, giàu không? Học toàn mà có tay cái bán nhiều tiền, hả? Bán được mấy chục cây rồi phải không? Bây giờ là giàu thì biết mấy không? Đó như vậy, cũng như vậy, khi một người mà đã tạo pháp Phật rồi, thì nó chuyển hóa cuộc đời tức thì, nó không còn xấu xa, không còn là tội lỗi, không còn thấp hèn nữa, mà trở thành con người tốt đẹp và cao cao thượng, nên rất là quý. Cái đó là pháp không bán rẻ, nhột tròn á, được biết mới mua được, được biết hàng mới mua tròn được mới bán được. Chứ giờ mình đem một tròn bán trong đất cho nó đạn cu li, nó chơi nó mua đó, nó cu li tròn chơi được, biết cảnh nó sẽ bắt được. Thế đó nó về, à nó bỏ đi. À, cho bạn cho nên thỉnh Phật chuyển tấm lưng, à, nguyện thỉnh Đức Phật luôn luôn chứng pháp để cho chúng sinh vào đó mà được là được giác ngộ, được giải thoát. Cho nên khi Đức Phật mà chúng ta khi mà đắc đạo rồi đó, Đức Phật nói rằng pháp ta chứng được rất là khó nghe, khó hiểu. Thấy không? Đó, bây giờ Đức Phật nghĩ mình muốn nhập Niết Bàn. Suy nghĩ rằng là khó nghe, khó hiểu là chúng sinh nghiệp trước nặng nề, khó mà lãnh hội được pháp Phật. Cho nên bây giờ Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Bây giờ chư thiên mới hiện xuống, tứ thiên vương hiện xuống mới lễ lại Đức Phật. Thấy không? Và thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. Bây giờ chư thiên là tứ thiên vương mới nói rằng kính bạch Thế Tôn, trong ao sen, à, có những bông sen mọc lên, có những bông sen còn nằm trong bụng, chưa có loa ra khỏi bụng, là cái ngó đó mọi người, thấy không? Là chưa ra khỏi bụng. Có bông sen đã ra khỏi bùn nhưng mà còn ở trong nước. Có những bông sen vừa giọt ra khỏi bùn và lơ lửng ở khoảng nửa trình nước. Có những bông sen vừa ló lên mặt nước mà chưa nở. Có những bông sen lên khỏi mặt nước và chuẩn bị nở. Phải không? Vậy thì chúng sinh trong cõi đời này cũng như là ông sen vậy. Có nhiều trình độ, xin Đức Phật hãy tùy duyên và thuyết pháp để chúng sinh tùy trình độ và đẳng thọ mà được cái phúc lạc để chuyển hóa cuộc đời để lành lành để giải thoát. À, khi nghe xưa đã như vậy, từ duyên do này Đức Phật bắt đầu nữa đúng không? Chỉ là tới thiên dương là lý luận rất là hay, thấy không Phật tử? Thấy không rõ ràng chưa? Thì từ cái chỗ duyên tỉnh này Đức Phật bắt đầu nói thôi, tùy duyên chúng sinh ta chuẩn vào bắt đầu chuyển pháp luân. Đó, vậy Đức Phật bắt đầu. Giờ bài pháp đầu tiên Đức Phật tiếp lại đâu thì nhớ không? Ở đâu? Học giáo lý lâu quá quên hả? Không phải quên đâu, bất tử hỏi trả lời được, thấy không? Đâu phải ở đại dương. Dường Lộc Quyển, Lộc Quyển gọi là dường gì Phật tử? Lộc là nay đó, dường nay, chỗ này nay nhiều lắm, mà chỗ này là có ai ở? Năm anh em bạn chí cốt chí thân của Thái tử Sa Ta lúc đương thời tu khổ hạnh. Năm anh em A Nhã Kiều Thịnh Như, hiểu không? Lúc đương thời tu khổ hạnh thì năm anh em A Nhã Thịnh Như là khổ hạnh dữ lắm, đệ nhất khổ hạnh. Nhưng mà khi Thích Ca Mâu Ni nhịn đói không ăn, nghĩa là quá khổ hạnh rồi. Thì đó ổng tôn sùng Thích Ca Mâu Ni là vậy, là tu sĩ Cồ Đàm này đó là đệ nhất khổ hạnh, mà kết làm anh em tu sĩ nhau đồng tu, và nguyện rằng ai mà đắc đạo trước thì độ nhau trước. Nếu mấy ông này đã đắc đạo trước lại độ Thích Ca trước, Thích Ca đắc đạo trước thì độ năm em này. Thì bây giờ sau thời gian cùng nhau lo tu, và năm anh em này về dừng lục quyển lo tu khổ hạnh theo cách của mình. Còn Đức Phật thì chúng ta lúc đó đó thì ngồi tu ở nơi lạ, sẽ dừng một mình vậy thôi. Rồi sau đến ngày Tất Cả La tu chính thành Phật quả, đó, tu đi. Thì khi đắc đạo rồi nhớ người đầu tiên mình hứa để độ, đó là năm anh em ai nhã thường hình như bắt đầu đến đây chứ không? Bài pháp đầu tiên thuyết giảng để tiếp độ trình độ của năm em của tu khổ hạnh này, đó là bài pháp gì?
Pháp gì?
Tứ Diệu Đế. Trời ơi, không biết. Tứ Diệu Đế. Cho nên là mà phải nhớ là Đức Phật thành Phật có ở đâu? Trả lời coi. Phật có ở đâu? Phật có ở tại gốc Bồ Đề. Tại gốc Bồ Đề đó mới có Phật. Còn trước gốc Bồ Đề có Phật chưa? Chưa, tại vì ngài còn đang tu, chưa thành Phật, Phật không có. Nhưng mà tại gốc Bồ Đề đó, Thái tử Trạch Ta tu chứng quả vô thượng, cho nên nhắc chỗ đây. Chỗ này mới gọi là chỗ thành Phật. Nên Phật có tại đây. Để nhớ chưa? Nhấn mạnh câu này để nhớ một lòng nghe. Ai hỏi Phật có ở đâu? Phật có từ hồi nào? Nếu Phật có tại gốc Bồ Đề. Thấy không? À, hiểu chưa? À. Rồi giờ Đức Phật thuyết pháp đầu tiên cho ai nghe? À, bài pháp đầu tiên Phật thuyết là cho năm anh em nhã triều đình nghe. Bài pháp đó tên là gì? Tứ Diệu Đế. Phải không? Nghĩa là Phật có rồi, pháp có tại đây. Tăng có ở đâu? Tăng có ở chỗ nào? À, tại Dừng Long Nguyễn thì năm anh em đệ tử này là năm anh em đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Phải không? Đó, là tăng có từ đây. Vậy tôi hỏi là tam bảo đầy đủ ở chỗ nào? À, tại Dừng Long Nguyễn. Phải không? Tại chỗ này Phật đến là có Phật, pháp Phật thuyết là có pháp. Thì năm anh em nhã trần như quy theo Phật làm đệ tử là có tăng. Nghĩa là tam bảo hậu đủ tại Dừng Long Nguyễn. Phải không? Mới muốn hỏi tam bảo có ở chỗ nào? Thì mình nói rằng tam bảo có đủ ở tại Dừng Long Nguyễn. Pháp có tại Dừng Long Nguyễn. Ha, bài pháp đầu tiên giảng là Tứ Diệu Đế. Đệ tử đầu tiên Đức Phật là năm anh em ai nhã triều đình như. Ha, và Phật có ở tại chỗ nào? Là tại cây Tất Tất Ma, là nói tiếng Phạn và gọi là cây bộ, cây bồ đề. Bồ đề là giác ngộ, cây giác ngộ đó. Ha, đó, hiểu chưa? Nhớ chưa? Giờ hỏi lại cái này được chưa? Được rồi phải không? À, chứ đây là Phật tử lâu đời, lâu năm, lâu kiếp rồi mà hỏi tới Phật ở đâu không biết. Phật có hồi nào không?